Ngày hôm nay không có nhiều người lắm, chắc là cũng dễ hiểu, điều dễ hiểu thôi. Ngày hôm nay chúng ta có một vài thông báo nào hay không? Chiều ngày hôm nay sẽ không có giảng lục tổ đàn kinh. Và thầy nói là có thể là tuần sau thì thầy sẽ bắt đầu nói pháp trở lại. Thật ra ngày hôm nay thì tôi cũng không có chuẩn bị nhiều để mà chuẩn bị cái đề tài gì mà nói pháp cả. Nhưng mà tại vì tôi có dạy trong cái lớp thiền căn bản thì có một học sinh, một cái người thiền sinh, họ có câu hỏi đối với tôi là khi mà họ tới đây họ thực hành và có tiến bộ thì họ mới phát hiện ra được rằng hạnh phúc là một cái quan niệm rất là đơn giản, mà nhiều người người ta không hạnh phúc chính là tại vì họ không có cái nhận định sáng suốt về cuộc sống. Thật ra nó chỉ là những cái ảo vọng mà thôi. Thành nên khi mà tôi nói chuyện với những người trong gia đình tôi á, thì tôi khuyên họ là muốn tìm hạnh phúc đơn giản lắm, không cần phải làm gì hết á, chỉ cần thay đổi cái quan niệm, cái cách nhìn về cuộc sống thôi. Rồi xong rồi tôi mới hỏi, rồi khi mà họ nghe anh nói như vậy thì như thế nào? Thì anh ta mới nói, tôi khuyên người ta là dễ lắm, muốn thay đổi phải không? Cứ theo tôi đi, cứ theo tôi tới cái lớp thiền đi, thì tự động sẽ thay đổi. Nhưng mà những người trong nhà tôi họ không có tin tôi. Mà khi mà tôi cứ mỗi ngày mà tôi đều khuyên họ như vậy thì cuối cùng là họ còn nổi giận đối với tôi nữa. Họ nói là có nhiều cái phương pháp khác cơ mà, tại sao lại cứ muốn thuyết phục chúng tôi phải theo anh làm cái gì? Rồi thì cái người học trò này mới nói là bây giờ học thiền thấy có tiến bộ, thấy vui vẻ, nhưng mà tự nhiên anh lại cảm thấy là mình khác hết với tất cả những người trong gia đình, những người xung quanh, mà thấy họ khổ sở quá mà không biết cách nào để mà giúp họ. Thì quý vị nghe cái câu chuyện này thì quý vị thấy là có cái điểm gì nó không đúng hay không? Có câu này cô Hiền An thì cô có cái ý kiến là cái anh chàng này thực ra là anh khổ sở chứ còn anh cũng không có hạnh phúc gì đâu, mà anh ta là thấy những cái người xung quanh họ khổ sở, anh ta cố gắng thuyết phục, nhưng mà những cái này là những cái việc mà mình phải tự trải nghiệm lấy, người ta phải tự trải nghiệm lấy thì người ta mới hiểu được, chứ còn nói không thì không có giúp ích gì được hết. Thì anh chàng này mới nói là những người trong nhà tôi họ không có nghe lời tôi, mà thành ra là chúng tôi gây lộn với nhau. Thì anh nhấn mạnh có ý kiến là cái anh chàng này giúp người ta sớm quá, người ta chưa có hỏi, người ta chưa có nhờ giúp mà anh ta đã nhảy vô để mà giúp rồi, nên nó bị phản tác dụng. Thành ra là cái anh chàng này khi mà anh ta thiền, anh ta có tiến bộ thì chỉ có một mình thân anh ta cảm nhận được thôi, chứ còn những cái người xung quanh họ không có thấy gì hết, họ không có trải nghiệm qua được những cái đổi mới này, thành ra là họ không có được giúp gì hết. Thì cô Vicky có cái nhận xét là tại vì cái kỹ thuật chán thiền này nó không giống với những cái phương pháp thiền khác, giống như là những cái phương pháp khác á, thì người ta chỉ có thiền để mà thư giãn hoặc là để tìm cái hạnh phúc thôi, còn cái vấn đề cái luyện thiền chán meditation này là nó rất là khó. Nhưng mà cô Hiền Tín lại nói là thì đúng là như vậy, nhưng mà tôi tiếp tục tôi nói chuyện với các anh chàng này thì anh nói là anh tin rằng là cái phương pháp thiền chán này giúp cho anh rất là nhiều, anh được nhiều lợi lạc, anh rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Thành ra là anh muốn chia sẻ cái hạnh phúc đó với những người xung quanh. Rồi cô mới hỏi tiếp là vậy chứ cái chuyện mà anh cảm thấy khó chịu là cái vấn đề gì? Thì anh ta nói là thấy những cái người xung quanh họ khổ sở mà bản thân mình biết mình cảm nhận được cái hạnh phúc mà không có chia sẻ được với những người khác thì cảm thấy mình là đang là ích kỷ quá. À, Thì tôi mới tiếp tục câu chuyện với anh chàng này. Thì tôi mới nói là, mới hỏi tiếp, vậy những cái gì mà anh cảm thấy nó đang là gây phiền phức cho anh thì anh cần phải bỏ. Thì anh chàng này mới thắc mắc, tại sao lại bỏ? Có nghĩa là tôi muốn giúp người khác thì cũng phải bỏ cái ý muốn đó sao? Thì cô mới giải thích thêm là không phải là như vậy. Có nghĩa là cái tư tưởng mà nó gây mang tới sự phiền phức cho anh đó, thì anh phải bỏ. Tại vì sao? Nó gọi là cái gì? Những cái điều này nó gọi là phiền não. Phiền não là những cái tư tưởng mình phán đoán, mình chê bai người ta, mình nói người ta ngu si, người ta thiện cận, người ta không có chịu nghe lời mình, người ta bảo thủ, vân vân và vân vân. Thì những cái tư tưởng này là cái phiền não. Mà khi mà anh thiền, anh cần phải quay vào bên trong, lúc nhìn vào để mà nhận ra được những cái tư tưởng này, những cái vọng tưởng này để mà bỏ nó. Thì tôi mới nói, tiếp tục giải thích cho anh này hiểu. Có những cái tôi nói là tôi biết là anh có cái ý muốn giúp đỡ người khác khi mà thấy họ khổ sở, anh quan tâm tới họ. Nhưng mà anh cần phải hiểu được những cái vọng tưởng này nó là mang tới cái phiền não. Có hai cái vấn đề mà anh cần phải phân biệt rõ. Thứ nhất, bản thân anh không có thể nào mà điều khiển người khác được, mà anh chỉ có thể mà điều khiển được chính bản thân anh mà thôi. Anh phải nhận ra được khi mà bản thân mình đang có những cái phiền não, mình phải giải quyết những cái phiền não đó thì mình mới có thể giúp người khác được. Thì tôi mới nói tiếp tục là bây giờ anh cứ thử tưởng tượng xem, anh cũng giống như là anh có một cái bánh rất là ngon, và cái, trong cái bánh đó là làm bằng tất cả những cái nguyên vật liệu mà tốt nhất, coi như là cái bánh này là không có cái gì mà nó tốt hơn được nữa. Thì anh mới bắt đầu chia sẻ với người ta, anh đưa cái bánh đấy cho những cái người xung quanh của anh, mà nói nè, tôi mời anh, mời chị ăn cái bánh này thì cái bánh này là ngon nhất trên thế giới. Rồi người ta mới nói không, tôi không có thích ăn đâu. Rồi bắt đầu là anh nổi giận lên, rồi anh mới tiếp tục, tại sao vậy, cái bánh này là nó ngon dễ sợ luôn, mà nó rất là tốt cho sức khỏe, mà tại sao không ăn? Thì anh cứ tiếp tục mà anh ép người ta ăn như vậy, cái bánh này ngon lắm, cứ ăn đi, ăn vô một cái là sẽ thấy là nó tốt tới cỡ nào. Thì cuối cùng khi mà anh áp đặt người ta như vậy thì anh thấy là người ta sẽ nghĩ như thế nào về cái bánh. Thì khi mà anh mời người ta ăn cái bánh đó, nó tốt như vậy đó, nhưng mà anh trộn chung với cái sự phiền não của bản thân anh, thì anh nghĩ rằng người ta có nhận ra được là cái tâm trí của anh nó có sáng suốt hay không? Thì cái lý do mà tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện này chính là để mà nhắc tới những cái lời dạy của thầy. Thì thầy thường hay nói chúng tôi là bất cứ khi nào mà có cái chuyện gì xảy ra, quý vị có biết là việc đầu tiên quý vị cần phải làm là gì không? Có ai nhớ không? Có người nói là xếp bằng. Thì cái thầy hay dặn là có bất cứ cái vấn đề gì xảy ra, cái việc đầu tiên là quý vị không được phiền não. Khi mà quý vị phiền não thì quý vị không thể nào mà giúp ai được. Thì khi mà khi quý vị phiền não như vậy thì cần phải làm gì? Quý vị cần phải nhìn vào cái sự phiền não của chính bản thân mình. Nên bất cứ có chuyện gì, quý vị cần phải nhìn vô lại cái sự phiền não trong bản thân mình. Thì quý vị cần phải nhận ra được cái phiền não của mình, quý vị phải xả bỏ những cái phiền não của mình, thì sau đó quý vị mới giúp người ta được. Thì cho tới khi nào mà anh có thể, tôi nói với anh ta là có thể nhận ra được cái phiền não của cái vọng tư tưởng muốn giúp người ta, mà phải giải quyết được cái sự phiền não đó, thì lúc đó anh mới có cái sự sáng suốt để mà biết rằng khi nào thì sẽ giúp được người ta. Thì thầy hay khuyên chúng tôi là phải tự hỏi thử xem gia đình của quý vị có hỏi quý vị có cần nhờ quý vị giúp đỡ hay không, có hỏi hay không. Quý vị không có áp đặt cái tư tưởng của quý vị lên người khác. Có ai có ý kiến gì không? Có câu hỏi gì không? Có ai có trải nghiệm tương tự không? Thì cô Hinan mới có chia sẻ một cái kinh nghiệm là khi cô mới bắt đầu tới chùa thì cô mới biết được về cái pháp của Phật Dược Sư. Thì có cái bài vị được Dược Sư, cô thấy là lợi ích rất là tốt. Nhưng thế nên là cô muốn thỉnh cho bản thân và cho bố mẹ. Nhưng mà thực ra ngay lúc đó, cái thời điểm lúc đó, cô không có nhiều khả năng về tài chính. Nhưng mà một mặt thì cô muốn giúp cho bố mẹ, một mặt thì cô muốn giúp cho bản thân cô nữa. Thì cô mới được nhờ có một lời khuyên là cần phải giúp bản thân cô trước, để sau đó khi mà cô tiến bộ rồi thì cô sẽ giúp đỡ được cho gia đình người thân nhiều hơn trong tương lai. Thì qua một thời gian dài sinh hoạt luyện thiền ở đây rồi cô thấy nhiều người ta cũng tới để mà tu tập, thì cô mới nhận ra được là thật ra là những cái lời đó rất là đúng. Tại vì bản thân cô phải giúp cho bản thân cô trước về cái vấn đề là phải tiến bộ, phải khai mở được trí huệ, rồi sau đó thì cố giúp cho bố mẹ cái sáng suốt hơn, thì cái sự giúp đỡ của cố nó sẽ có hiệu quả hơn. Thì cô Hiền Tín mới nói rõ thêm được là đúng là như vậy. Tại vì nếu như mà mình giúp cho người ta quá sớm thì cái lúc đó mình đang là còn vô minh, đang còn phiền não nhiều, thì cái cách mà mình giúp người ta là chẳng qua là cái bản ngã của mình muốn giúp họ theo cái cách mà bản ngã mình muốn, chứ không phải là theo cái sự nhu cầu của cái người kia cần giúp ra sao. Có ai có câu hỏi gì khác không? Có ai có muốn chia sẻ những cái ý kiến hoặc là câu chuyện gì hay khác hay không? Thì cái đó thì coi như là ngày hôm nay là cái mục tiêu là tôi muốn chia sẻ với quý vị là quý vị cần phải nhìn vô cái sự phiền não của chính bản thân mình và giải quyết. Hiền Nhẫn mới hỏi là cô có thể nào giải thích rõ hơn về cái cách làm sao để mà mình xả bỏ được cái phiền não của mình hay không? Thì cô mới nói là cái câu hỏi rất là tốt, thì có thể là cần phải tới thêm một buổi nữa thì nó mới hết được. Nhưng mà đại khái là cái việc đầu tiên là quý vị cần phải nhận ra được là mình đang phiền não. Có nhiều khi mình quá để tâm vô cái vấn đề của mình đang là muốn làm, mình đang muốn giúp người khác, nên mình không nhận ra được cái ý mà muốn giúp người ta như vậy cũng là một cái phiền não mà mình cần phải thấy được nó. Thì chính vì vậy mà quý vị phải nhận ra được cái việc đầu tiên là mình phải nhận diện được cái sự phiền não của mình. Nếu như mà quý vị nhận ra được như vậy thì quý vị đã giải quyết được 50% cái vấn đề rồi. Cái khó là có nhiều người á, họ lúc nào họ cũng cãi lý hết là nhưng mà tôi đang là cố gắng giúp người ta mà. Rồi anh chàng này mới chia sẻ thêm á, là ba của anh ta là một cái người tin đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, mà bố ba của anh là tin rằng là đi nhà thờ rất là có ích tốt cho mọi người, nên sáng nào cũng bắt mọi người dậy từ lúc 6 giờ sáng đi lễ nhà thờ 6 ngày trong một tuần. Anh ta không có muốn đi nhưng mà không thể nào mà cãi lại bố được hết, tại vì ông bố thì cứ nói là nó rất là tốt cho anh ta, tốt và gia đình, nhưng mà chính cái điều tốt đó lại làm cho anh rất là khổ sở. Thì cái anh chàng này, tôi khi mà tôi giải thích cho anh chàng này nghe là chính cái bản thân anh là trải qua cái sự ép buộc của ông bố như vậy, thì bây giờ khi mà anh có cái ý tưởng tốt, anh muốn giúp đỡ cho người khác nhưng mà anh cứ áp đặt người ta thì người ta là sẽ phải chống cự lại thôi. Thì anh bảo thì đúng là cô nói đúng, là tại vì ngay cả chị em gái của tôi bây giờ họ cũng né, họ cũng không có muốn gặp mà tôi không muốn nói chuyện nữa. Nên bây giờ làm cách nào để mà mình nhận ra được những cái sự phiền não của mình? Làm cách nào mà quý vị biết là mình đang là phiền não? Thì cô Vicky mới nói là khi bất cứ khi nào mà có những cái tư tưởng, cái tình cảm nó nổi lên ở trong người thì đó là cái phiền não. Ví dụ như là quý vị cảm thấy áp lực là ồ tôi phải làm cái này, ồ tôi biết cái này, tôi phải chia sẻ cái này, tôi cần phải bắt tay vô làm, thì cái đó là những cái sự phiền não. Mà cái vấn đề là không những quý vị muốn nói cho người ta mà quý vị bắt người ta là phải nghe lời của quý vị. Người ta mà không có nghe lời quý vị thì bị nổi giận. Có ai có cái trải nghiệm như vậy hay không? Thì ngay cái lúc đó quý vị phải nhận ra được á, là quý vị không có đạt được những cái gì mà mình mong muốn, chứ không phải là cái vấn đề nằm ở cái chỗ giúp đỡ người khác. Một cách thứ hai nữa là ngồi thiền. Cái cách thứ hai nữa là ngồi thiền, tại vì cái phương pháp thiền sẽ giúp cho quý vị nhìn vào bên trong. Thì khi mà quý vị ngồi đó mà những cái tư tưởng nó nổi lên, tại sao tôi khuyên như vậy, cái lời khuyên tốt như vậy mà tại sao dám không có nghe lời tôi? Rồi quý vị phải nhận ra, rồi bắt đầu cái tư tưởng thứ hai, tại sao mà tôi tự nhiên tôi bực mình khó chịu như vậy? Thì khi mà như vậy đó thì quý vị mới phải biết được là ồ thì người ta không nghe lời của tôi thì có nghĩa là cái đó là cái sự lựa chọn của họ. Tôi đâu, tại sao tôi lại phải bực mình khó chịu làm cái gì? Hoặc là nó có cái tư tưởng khác đó là cảm thấy mình tội lỗi, là mình muốn giúp đỡ họ nhưng mà họ từ chối cái sự giúp đỡ của mình. Thì mình phải nhận ra được cái đó là cái bản ngã của mình, nó đang là muốn giúp người khác. Thành ra theo cái kinh nghiệm của tôi, khi mà quý vị nhận ra được cái sự phiền não của bản thân mình thì quý vị đã giải quyết được 50% cái vấn đề của quý vị rồi. Thì nếu mà quý vị cứ tiếp tục luyện thiền như vậy, cứ thực hành, thì từ từ quý vị sẽ xả được những cái sự phiền não của mình. Thì cái bước đầu tiên quan trọng nhất là quý vị cần phải nhận ra được cái sự phiền não. Tại vì nếu mà quý vị không nhận ra được nó thì làm sao mà quý vị đối phó được với nó? Nên quay trở lại là tôi nhắc với quý vị là thầy ở đây thường hay dạy chúng tôi là quý vị cần phải nhìn vô bản thân mình, cần và nhìn vô cái lỗi của bản thân mình, nhìn vô cái sự phiền não của chính bản thân mình, chứ đừng nhìn ra ngoài. Rồi những cái tư tưởng là tại sao mà nó làm cho tôi khó chịu như vậy, tại sao nó gây phiền phức cho tôi, thì những cái đó quý vị phải tự giải quyết lấy trong phía bên trong nội tâm của mình. Đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.